Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thầy, quý Phật tử, hôm nay nhân quý thầy hướng dẫn phái đoàn đến trước là lễ Phật, sau là yêu cầu chúng tôi nói một thời pháp cho quý Phật tử nghe. Thể theo yêu cầu đó thì ở đây chúng tôi không có thuyết pháp, mà chúng tôi chỉ cần nói chuyện đạo cho quý Phật tử tới khi nào muốn hỏi về chữ tu hành. Bởi vậy nên ở đây nếu nói là một thời thuyết pháp thì nó không phải, mà chỉ là một cái buổi nói chuyện để nhắc nhở nhau trên đường tu, để cho mọi người cùng thấm được cái đường, thấm nhuần được đường lối tu hành. Và trước hết tôi xin hỏi quý Phật tử một câu để quý vị trả lời cho tôi rồi đi lần vào vấn đề. Như tất cả quý Phật tử thường học hỏi Phật pháp, đi chùa, vậy quý vị có biết rằng chúng ta bị luân hồi sanh tử trong lục đạo đó là do cái gì dẫn mình đi không? Quý vị biết không? Giúp thử trả lời tới. Cái gì dẫn mình đi luân hồi trong lục đạo quý vị biết không? À, cái nghiệp, đúng rồi. Nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi lục đạo. Như vậy thì cái người tu biết cái động lực dẫn chúng ta luân hồi trong lục đạo, mà lục đạo là khổ hay là vui? À, chưa phải khổ hết. Lục đạo là cái đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Nó trở thêm là người, Atula, trời, gọi là lục đạo. Nó trở từ là ngũ thú, phải không? Ngũ thú thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Năm con đường đó, hay là sáu con đường đó, do cái động lực nghiệp nó dẫn chúng ta đi. À, như vậy thì chúng ta tu, có ai muốn mình tu rồi cuối cùng xuống địa ngục ngồi không? Chắc không ai muốn ha. À, tu là như vậy thì quý vị muốn đi đâu? Quý vị muốn đi đâu? Muốn giải thoát. Đó. Bởi vì cái tu chúng ta có hai bậc. Bậc thứ nhất là tu để lựa chọn, nếu còn luân hồi sanh tử thì mình đi trong những đường tốt, đường lành, phải không? Còn nếu giỏi nữa đó thì thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, gọi là giải thoát sanh tử. À, bây giờ đây giai đoạn này tôi chú trọng nhất là mình ở trong sanh tử mà có chọn lựa kỹ càng. À, quý vị thấy mọi người sinh ra có mặt ở đây mình có biết chọn lựa không, hay là ra đây chẳng hay có mặt vậy thôi chứ không có một chí chọn lựa nào hết? Nhưng bây giờ đây muốn ngày mai mình còn trở lại trong luân hồi sinh tử, mình nên chọn lựa hay không chọn lựa? Chắc phải chọn lựa kỹ, phải không? Chọn lựa chỗ nào đáng tới thì tới, chỗ nào không đáng thì tránh đi. Mà như vậy đó là quý vị biết tu đó. Như vậy thì muốn trong dòng lục đạo luân hồi mà bỏ thân này rồi, chúng ta mang thân sau nó sẽ hơn gặp bằng bây giờ, chứ đừng có để thua, phải không? Đó là cái mà tất cả Phật tử đều mong muốn. Như vậy thì làm sao để khi bỏ thân này rồi chúng ta sẽ biết chắc rằng thân sau sẽ hơn, quý hơn, đẹp hơn và đức hạnh hơn. Quý hơn, đẹp hơn và đức hạnh hơn, chứ không có bằng và thua thân này. Thì cái đó là cái gốc của cái tu, phải không? Bây giờ quý vị thấy nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Như vậy thì nghiệp nó có quan trọng đối sự tu hay không? À, đối sự tu nghiệp là một cái hết sức là hệ trọng. Nếu mà không biết nghiệp như thế nào thì mình tu được không? Đó. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi nói về nghiệp cho quý vị thấy rõ. Nếu chúng ta biết rõ nó rồi thì trên đường tu chúng ta mới có thể chọn lấy một lối đi cho nó rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa theo cái chỗ mình muốn. Dịch như vậy nghiệp là gì? Quý vị biết nghiệp là gì chưa? Hay là chỉ biết cái tên thôi? Đúng ra nghiệp là chữ Hán dịch ra bên chữ Phạn, đó là Cạt Ma. Tạp Na thì Trung Hoa dịch là nghiệp. Cái nghĩa của nó là những cái hành động chúng ta lặp đi lặp lại lâu thành thói quen, cái thói quen đó gọi là nghiệp. Những cái hành động chúng ta lặp đi lặp lại mãi thành một thói quen, khi đã thành thói quen thì gọi đó là nghiệp. Cũng như một cô giáo học cái nghề dạy học, rồi ra trường rồi cứ dạy năm này ra năm kia, cứ trở đi trở lại dạy như vậy thì quen rồi. Thì những người cùng làm một cái nghề cô giáo với nhau vậy thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp, tức là một cái việc làm tới làm lui mãi cho bao nhiêu đó thành một thói quen thì gọi đó là nghiệp. Thì như vậy để hiểu, nghiệp là cái hành động của chúng ta, là cái hành động nó theo một cái thói quen, mà cái thói quen đó nó thành tựu rồi thì gọi đó là nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy nghiệp chưa? Như vậy nghiệp nó dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, nhưng mà nghiệp đó là hành động của ai? Phải của trời, của Phật không? Và hành động chính là hành động của mình đó. Hành động của mình rồi nó dẫn mình đi. Cho nên trong kinh Phật có nói câu này, Phật nói rằng chúng sanh làm chủ tạo nghiệp, rồi chúng sanh lại thừa kế cái nghiệp của mình đã tạo. Chúng ta làm chủ tạo nghiệp, rồi chúng ta lại thừa kế cái nghiệp của chúng ta đã tạo. Nghe nói vậy quý vị thấy dễ hiểu không? Bây giờ những hành động đó là hành động của ai? Là của mình, phải không? Tức là mình làm chủ, mình tạo. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, từ thuở bé chúng ta khoảng 10 tuổi, tất cả quý vị có ai ghiền cái gì không? Có ai ghiền tàu, có ai ghiền thuốc, có ai ghiền rượu, có ai ghiền ốc viện không? Chắc không có, không ai ghiền hết trơn. Như vậy thì cái tuổi đó mọi người đều không ghiền. Nhưng mà đến chừng 40-50 quý vị có ghiền không? Trẻ ghiền cái này, người ghiền cái kia. Thì như vậy cái ghiền đó là từ đâu mà ra vậy? Từ đâu? Chính là mình làm chủ mình tạo. Ví dụ như lúc 9-10 tuổi, rồi lần lần 12-13-14 tuổi, mấy chú thanh niên thấy, mấy người lớn cầm điếu thuốc hút, tưởng là sáng, thấy không? Rồi bắt chước tập, cầm thuốc, hút riết rồi, lâu lớn lên cho thành cái gì? Thành cái thói quen. Thói quen cái này gọi là ghiền thuốc, thấy không? Như vậy thì hồi tập á, mình là người chủ để tập. Nhưng mà khi ghiền rồi thì muốn bỏ thì có làm chủ được không? Khi ghiền rượu, nếu có một người ghiền rượu nặng, rồi tới cái chữ uống rượu mà không có tiền mua rượu thì lúc đó làm sao? Quý vị tưởng tượng người đó lúc đó làm sao? Ủa vẹ đủ thứ, phải không? Ủa vẹ đủ thứ rồi, chịu không nổi thì cũng phải chạy đi kiếm cái này chút kia mua chịu mua đồ để có mà uống. Thì như vậy, hồi mới tập á, đâu có bị nó dẫn, phải không? Mình tự ý muốn uống thì uống, muốn không thì không. Nhưng mà khi đã thành cái ghiền rồi á, thì lúc đó hết làm chủ, mà nó làm chủ ngược lại mình, phải không? Đó. Như vậy thì nghiệp là cái chúng ta tự tạo, làm chủ mà tạo. Nhưng mà thành thói quen rồi á, thì nó lại làm chủ chúng ta. Đó, quý vị thấy, có đáng sợ chưa? Như vậy thì hiện tại tất cả chúng ta tu là tu cái gì? Quý vị nghĩ tu cái gì? Là làm sao cái nghiệp chúng ta đừng tạo những cái nghiệp xấu, phải không? Mà phải tạo cái nghiệp lành, nghiệp tốt. Ví dụ như thay vì một thói quen mà chiều thì có người đó đi lại quán rượu hoặc là lại gặp hát, chiều nào cũng vậy, rồi người kia cũng chiều đó có giờ ta lại chùa tụng kinh. Người đi xem hát, người đi uống rượu và người đi tụng kinh, thì ba người đó ai tạo cái nghiệp gì? Nghiệp nào tốt, nghiệp nào tốt? như vậy thì cái đó quý bà đi tụng kinh quen rồi, tới giờ đó không đi tụng kinh cảm thấy buồn, phải không? Cũng như người đi khai hát quen rồi, tới giờ đó không đi khai thì cũng buồn. Người đi quán rượu quen rồi, tới giờ đó không đi thì ngáp dài ngáp ngắn, phải không? Thì như vậy thì cái thói quen đó là do mình tập, mà khi mình tập mình biết chọn lựa để mà tập, phải không? Chọn lựa cái nào hay, cái nào tốt, cái nào có lợi ích mà tập thì đó là tốt. Còn không biết chọn lựa đọc những cái dễ, cái xấu thì đó là tạo nghiệp khổ, phải không? Như vậy thì quý vị biết nghiệp là cái động cơ dẫn mình đi trong luân hồi, để chịu khổ hay là để được vui. Thì bây giờ nghiệp từ đâu mà ra, quý vị biết không? Nghiệp từ đâu mà ra? Không phải. Nghiệp là từ thân, miệng, ý của mình mà ra đó. Sao nghiệp đó? Thân, khẩu, ý, hành động thiện thì gọi đó là nghiệp lành, hành động ác đó là nghiệp dữ, nói lời lành đó là nghiệp lành, nói lời ác là nghiệp dữ. Nghĩ, khởi nghĩ điều tốt là nghiệp lành, nghĩ điều xấu là nghiệp dữ, phải không? Như vậy thì ba nghiệp thân, khẩu, ý là cái chỗ tạo thành nghiệp. Mà thân, khẩu, ý của ai? Của mình. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật dạy cho chúng ta biết chúng ta là chủ trong ngoại sự sinh tử, phải không? Mình tạo nghiệp, mà nghiệp thì dẫn đi luân hồi. Bây giờ mình tạo, tức là mình tạo cái mầm đi luân hồi chứ gì, phải không? Mình muốn luân hồi chỗ tốt thì tạo nghiệp tốt, mình muốn luân hồi chỗ xấu thì tạo nghiệp xấu. Mình làm chủ trọn vẹn, chứ không phải ông trời ông Phật nào làm chủ hết, phải không? Như vậy thì đạo Phật cho chúng ta một cái tự do chọn lựa. Chúng ta chọn cái nào tốt thì chúng ta nhờ, chúng ta chọn cái nào xấu thì chúng ta chịu, phải không? Chứ đừng kêu trời kêu Phật. Ví dụ như giờ có những người sinh ra trong một hoàn cảnh khổ nghèo thì nó trời Phật hại thôi, phải không? Còn người thanh tâm cái hoàn cảnh sung sướng, nó trời Phật gia hộ cho tôi, nó ban phước cho tôi, thì cái đó là mình tưởng mà nói, chứ Phật không chịu. Phật nói được cái cảnh tốt chính là do mình tạo cái nghiệp tốt, gặp cái cảnh xấu
tạo cái nghiệp xấu, chứ không phải Phật trời nào mà tạo cái xấu, cái khổ cho mình hết. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta là chủ để mà chọn lấy một cái đường đi ngày mai cho chúng ta, và chúng ta sẽ theo cái đường chúng ta chọn, không được đi lối khác. Nếu mình chọn được rồi thì phải theo đó mà đi. Cũng như quý vị thấy hiện giờ có những người học sinh khi mà sắp ra trường thì họ lựa cái nghề, phải không? Cái nghề nào họ muốn tập thì họ tập cái nghề đó, rồi sau này thì họ làm cái nghề đó, phải không? Ví dụ tập nghề thầy giáo, cô giáo thì sau này ra làm cô giáo. Nếu mà tập cái khác, cái nghề lao động khác thì sau sẽ làm các cái nghề khác. Từ sự chọn lựa của mình rồi mình sẽ theo cái nghề của mình mà sống. Thì cũng như vậy, bây giờ chúng ta chọn lấy cái nghiệp, rồi sau chúng ta thừa hưởng cái nghiệp đó, hay là thừa kế cái nghiệp đó. Như vậy, biết như thế rồi thì quý vị mới thấy chúng ta tu là tu làm sao? Chúng ta bây giờ tu là tu cái gì? Có nhiều Phật tử than rằng tôi bận rộn quá, làm ăn cả ngày đầu tắt mặt tối, có thì giờ đâu mà tu, phải không? Có người thì than rằng tôi bệnh hoạn quá, làm sao mà tu cho được. Rồi có người than rằng tôi nghèo quá, làm sao mà tu cho được, phải không? Ví dụ cho nghe người ta than vậy không? Đó là họ chưa biết cái tu. Họ tưởng rằng tu là phải đi chùa cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, niệm Phật cho nhiều, phải không? Tụng kinh, đi chùa, niệm Phật mới tu. Còn ngồi và chợ bán thì thôi khỏi cho tu, phải không? Như đó là một cái hiểu lầm rất là lớn. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, tu là chúng ta chuyển cái nghiệp ác thành cái nghiệp thiện, phải không? Mà nghiệp ác là từ đâu? Từ cái hành động của thân. Ví dụ thân mình làm cái gì, mình lựa cái lành mình làm, cái dữ mình tránh, thì đó là mình tu. Tôi ví dụ như bây giờ mình là người buôn bán, mình bán hàng. Bây giờ nếu cái món hàng của mình để ra là bên nay là đồ thiệt, bên nay là đồ giả, bây giờ người ta lại, người khách lại họ mua cái đồ thiệt, trả giá đủ rồi, mình đồng ý bán cái đồ đó là đồ thiệt, nhưng mà rồi cái người khách xây mặt chỗ khác lấy đồ giả mình cháo qua, thì cái hành động đó là thiện hay là ác? Hành động đó là ác, phải không? Như vậy đó thì đó là không biết tu. Còn mình giờ người ta hỏi mua cái thiệt thì mình bán cái thiệt đâu đó đàng hoàng, tuy cũng mua bán mà đâu có phải là ác, phải không? Đó, rồi như vậy nữa, đó là tôi nói về thân. Rồi giả sử như về thân của mình, quý vị thấy cái tu có dễ hay khó? Nếu quý vị đi ngoài đường thấy có một bà cụ già hơn mình, bà xách cái giỏ nặng quá, hỏi bà đi đâu, nó tôi về con đường đó, mình biết đó là cùng một con đường với mình, thế mình xách giùm bà, xách đi tới chừng nào tới chỗ cái đưa trả giao cho bà cho mình đi, khỏi có cần cái ơn nghĩa gì hết, thì cái việc làm đó là thiện hay là ác? À, đó là cái hành động thiện. Đường đi đường thấy đứa bé té mình đỡ lên thì đó là thiện hay ác? À, đó là hành động thiện. Như vậy quý vị có tu chưa? À, thì tu như vậy là tu rồi. Thì mấy cái việc đó quý vị nghĩ ai không làm được, phải không? Mình đi ngoài đường mình cũng làm được vậy. Lựa là phải tới chùa mới làm đâu. À, rồi giờ giả sử ngồi bán hàng, quý vị ngồi bán hàng mà cái món hàng của quý vị giá đá 1.000 đồng, quý vị khóa người lại, người khách lại hỏi mua, quý vị nói thấp là 1.200, thì khi nói 1.200 là nghĩ rằng họ sẽ trả 1.000 bán là vừa, phải không? Nhưng mà cái người mua họ không trả 1.000, trái lại họ trả có 300, à nổi giận không? À đó, khi đó là nếu quý vị là người bán hàng mà không biết tu thì sao? À, nói giận cái la hét người ta, phải không? Mà la hét thì lúc đó cái miệng mình nói là lành hay là dữ? À, là dữ, đó là không biết tu, là tạo nghiệp ác. Còn thay vì quý vị biết tu, trong khi họ trả vậy thì mình cười, à trả vậy thì đâu có tới giá bán không được, thôi chị đi mua chỗ khác thì rồi, phải không? Những gì người ta trả chứ người ta đâu có lấy đồ của mình sợ mất một lá, phải không? À, nó vừa thì bán, không vừa thì thôi. À, mình bán không được thì của mình còn nguyên, có mất gì đâu. Như vậy thì biết tu á, biết tu là trong cái trường hợp đó mình đừng nổi nóng, phải không? Mình đừng nói nặng người ta, đó là tu. Còn nếu không biết tu thì khi đó mình nổi nóng mình la vậy, đó là không biết tu. Thì như vậy ngồi giữa chợ có tu không? Quý vị xác có tu không? Sao không đúng được? Chính cái đó mới là thực tu đó, phải không? Tu đó mới là tu á. Chứ cần đi chùa tu Phật, quý vị nghĩ vô mình lại Phật cả chục lại, giờ Phật cũng không gật đầu nữa, phải không? Rồi giả sử vô mình có vô lễ gì đó, Phật cũng không có lắc đầu nữa, phải không? Phật làm sinh không à, không có khen mà cũng không có chê, chỉ có kẻ phàm phu ở thế gian á họ mới có khen có chê. Mình làm điều tốt thì họ mừng họ khen, mình làm điều xấu thì họ giận họ chê. Vì vậy cho nên tu là tu với chúng sinh chứ đâu phải tu với Phật, phải không? Mà Phật là Phật tử mình giờ tu với Phật không à, chứ không tu với chúng sinh. Nhiều khi tới ra đi chùa tụng kinh, tụng kinh thì tới trước Phật thì nghiêm trang lắm, tề chỉnh lắm, nhưng mà ra đường rồi cái hết rồi à, tu rồi rồi ra đường thì ai nói sao mình làm vậy, ăn thua đủ, không thua lời nào hết. Thì như vậy nó có biết tu chưa? Đó là đâu có biết tu, phải không? Cái đó là chưa có biết tu. Bởi vì cái tu là mình sửa cái nghiệp ác thành nghiệp thiện mà. Những cái lời nói ác mình hồi xưa chưa biết thì mình có thể mình nói những cái lời thành tội lỗi, phải không? Là ác. Bây giờ biết rồi, dè dặt từng lời nói, một lời nói thốt ra là mình cân nhắc rõ ràng, đáng nói là lành là thiện mới dám nói, chứ không dám nói một lời ác. Như vậy thì quý vị thấy ra chợ mình cũng tu, phải không? Rồi giờ về nhà quý vị có tu không? Gặp chồng con nói dày gì đó cái có đổ quạo không? Đi bán mà chợ mệt rồi về cái rồi chồng con còn nói lời này lời kia nữa, cái nỗi tức lên cái thì lúc đó thì có tu không? À, lúc đó thì tha hồ muốn nói gì nói, phải không? Như vậy đó, cho nên rồi bị chồng con nói tu gì tu hú cái gì, phải không? Tu gì mà còn hung dữ quá, phải không? Đó thì như vậy đó là tại vì quý vị chưa biết tu. Chớ về nhà với chồng với con với người trong gia đình mình cũng phải tu nữa. À, bởi vì ở ngoài thì quý vị thấy tu khó, nhưng mà chưa khó bằng ở trong nhà, phải không? Tu với người trong nhà dễ hay khó? À, khó. Như vậy cho nên về nhà còn tu nhiều hơn nữa. À, thay vì hồi xưa giả sử quý vị đi làm mệt về mà có con cái nói cái lời gì mà mình không dữ thì la hét, bây giờ mình biết tu rồi, con cái nó có làm gì trái ý cũng bình tĩnh nói nhỏ nhẹ hòa nhã từ từ vậy đó, thì đó là quý vị biết tu. Như vậy thì quý vị đi chùa về rồi nói chuyện rất là hiền hòa, hồi xưa la hét bây giờ nói hiền thì con cái nó khen hay chê? À, nó má tu giỏi quá, mới đi chùa có mấy tháng mà tiến bộ, phải không? Còn cái này đi chùa thì tụng kinh mà về nhà cái thì hét, thì như vậy nó nói sao? nó má không có tu gì hết á, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của chúng ta lầm rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng đi chùa mới tu, giờ tụng kinh nó mới tu, thì cái đó ít quá. Một ngày tới 24 tiếng mình nghỉ hết 7-8 tiếng thì còn bao nhiêu tiếng khác á, mình cũng phải tu luôn luôn chứ. Đâu phải tới chùa tụng kinh một giờ gọi là giờ tu, rồi ngoài ra rồi tha hồ mười mấy tiếng đồng hồ tạo ác, tu có giờ làm sao gỡ cho kịp, phải không? Làm sao chuộc cho hết đó. Bởi vậy cho nên cái tu là phải tu quanh năm quanh tháng mà trọn ngày, chứ không phải tu có một lúc thôi. Nghĩa là mọi hành động đó quý vị, hành động nào cũng biết chọn lựa, là một hành động ác là không làm, một hành động thiện thì cố gắng làm, đó là tu. Một lời nói dữ là không nói, lời nói hiền thì nói, đó là tu. Một ý nghĩ xấu là dừng lại không cho nó nghĩ, một ý nghĩ tốt thì phát triển cho nó phát triển lên, đó là tu. Thì như vậy quý vị thấy có lúc nào là lúc mình không tu không? Ngồi chơi vừa khởi nghĩ giận ai ra cho bỏ liền, cái đó là xấu, không dám nghĩ, phải không? Vừa nghĩ buồn ai biết đó là xấu, bỏ, không nghĩ. À, nghĩ là cái người kia nghèo tội nghiệp phải đương khổ sở mà làm sao giúp họ thì cho nó nghĩ. Thì như vậy á, nghĩ vậy đó là tu. Thì quý vị thấy thân mình, miệng mình, ý mình luôn luôn chọn cái nghiệp lành mà làm, nghiệp ác mình tránh. Đó là mình muốn luân hồi trên đường nào, đường người thì đường trời, phải không? Còn nếu động tới thì mình làm dữ, làm hôn với người ta, thì đó là mình chọn đường nào. Có ai mà nói rằng tôi đi chùa để sao là tôi chết tôi xuống địa ngục không? Chắc không có, phải không? Ai cũng muốn đi chùa sao mà chết lên cõi người và cõi trời, phải không? Còn cao nữa là về cực lạc hay là nhập niết bàn, chứ không ai mà chịu trở xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết. Mà như vậy cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nghiệp lành là cõi người cõi trời và các cái cõi trên nữa. Như vậy cho nên chúng ta tu là chọn lấy cái nghiệp lành mà tu, phải không? Còn cái nào là ác là chúng ta phải tránh, phải chừa. Thì như vậy quý vị cả ngày lúc nào cũng là lúc tu. Ở chợ thì tu với mọi người buôn bán ngoài chợ, về nhà thì tu với ở trong gia đình, trên thuận dưới hòa, thì đó là tu. Chứ đâu phải chỉ tu với Phật, tu với ở chùa. Rồi nhiều khi quý Phật tử không biết, chứ nghĩ rằng đi chùa nhiều mới tu, rồi khi đó công ăn việc làm ở nhà bỏ, đi chùa về cái ở nhà thấy công việc bê bối cho ta la rầy, cái nói sao? Nói tôi tu cái bị nghiệp khảo quá, thấy không? Tu cái bị nghiệp nó khảo, nó khảo gì đâu, tại mà tôi không trúng, phải không? Nếu công việc nhà cần ở nhà thì cứ ở nhà làm, chừng nào rảnh thì đi chùa, Phật đâu có bắt buộc mình. Chỉ cái cần là làm sao bao giờ mình cũng nhớ chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, đó là cái then chốt của tu. Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, muốn được tụng kinh nhiều mà ba nghiệp ác không chừa đó, thì tu đó là bị người ta kiêu ngạo đó, phải không? Ta kiêu ngạo sao? Nghĩa là thường thường á, tất cả người đời cứ thấy nhìn người tu, thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi, mà về nhà cái la quải quải trong nhà hoài, con cá chịu không nổi, thì ta nói sao? Đó, nhiều cách thì nói lắm, nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà một bồ dâu găm, nào đủ thứ chuyện, phải không? Cái đó là tại vì Phật tử không biết tu mà ra, là bị người ta chế nhạo. Chứ nếu mà mình biết tu á, là sửa cho cái nghiệp của mình từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác trở thành nghiệp thiện. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi, nếu một người Phật tử nào cả ngày thân không dám làm một điều ác, miệng không dám nói một lời ác, ý không dám nghĩ một điều xấu, thì người đó ở trong gia đình có thắc mắc, có rầy rà không? Bởi vì đâu có nói ác mà rầy, phải không? Đó. Mà nếu trong gia đình cả ngày không có thắc mắc, không rầy rà, thì gia đình nó có hạnh phúc chưa? Đó là nguồn hạnh phúc của gia đình, phải không? Rồi ra xã hội, cả ngày mà mình không dám nói lời nặng ai, cả ngày mà mình không dám nghĩ xấu cho ai, thì tự nhiên là mình được mọi người tốt, mọi người họ vui. Thì như vậy đó, trong gia đình là hòa nhã an vui, ngoài xã hội thì đều đẹp đẽ. Thì tu như vậy mới thiệt là tu chứ. Một người tu thì đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cũng đem hạnh phúc lại cho thế gian nữa. Như vậy mới thiệt là tu. Còn Phật tử mình bây giờ tu á, tu thì ham tu, mà về gia đình thì rầy rà om sòm, phải không? nghĩa là hiền với huynh đệ nhau mà không hiền với con cháu, có vậy không? À, có nhiều khi con cháu nó làm gì trái ý thì la rồi mắng rồi ôi đủ thứ chuyện, cho nên rồi bị người ta phê phán mình cũng tại chỗ đó. Cũng như ở bên Nhật có một bà già, bà niệm Phật giỏi lắm, nó trầm trữ niệm Phật hoài, nhưng mà niệm Phật lúc nào niệm dừng niệm lại thì thôi dạy con cháu oan sòng. Cái thằng con nó thấy vậy nó buồn, nó má, má niệm Phật thì niệm Phật thì tại sao má cứ dày già hoài rồi nó sao lãng, làm sao Phật chứng cho má. Thì bà mới nói khi nào tao niệm Phật á thì cái tiếng tao niệm Phật cho Phật thông cảm cho tao, còn khi nào mà tao dày tụi bay á thì tụi bay giúp cho tao. Và chia ra hai phần, phần niệm Phật thì dành cho Phật, phần dày á thì dành cho con cháu. Thì quý vị thấy nó tu như vậy là chia hai, phần nữa tu với Phật, còn phần nữa thì giữ cho gia đình. Bởi vậy cho nên chúng ta tu thì phải làm sao vừa tu với Phật mà vừa tu với người thế gian nữa, thì cái tu đó mới là trọn, phải không? Tu vậy mới là hay. Đó là tôi nói cái việc của Phật tử chúng ta muốn tu, muốn chọn đường đi ngày mai được an vui hạnh phúc đó, thì tự bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải tu là bỏ nghiệp ác, làm nghiệp thiện, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh có một bài kinh, một người ngoại đạo tới hỏi Phật, nói thưa ngài Cù Đàm, cái gì định đặt con người sinh ra? Có kẻ thì nghèo nàn khổ sở, có người thì giàu sang sung sướng, rồi có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì bệnh hoạn, có người thì khỏe mạnh, có người thì ngu tối, có người thì thông minh. À, hỏi Phật, hỏi cái gì định đặt ra mà con người sanh ra, có người thì giàu sang sung sướng nè, người thì nghèo nàn khổ sở, có người thì sống dài 70-80 tuổi, có người thì chết yểu, rồi có người thì nghèo đói, có người thì dư giả, có người thì thông minh, có người thì ngu tối. Thì tại sao vậy? Cái gì định ra? Thì khi đó Đức Phật trả lời, tất cả những cái sai biệt giữa con người với nhau đó từ nghiệp mà nó định đặt ra. Nghiệp là cái định đặt ra con người có yêu có liệt. À, như vậy rồi người đó hỏi, như vậy thì cái nghiệp gì mà khiến cho người đó được sống lâu, cái nghiệp gì mà khiến cho người đó phải chết yểu, người kia phải chết yểu? Thì Phật trả lời, cái điều này các quý Phật tử cũng hiểu rồi, phải không? Cái gì giúp cho mình sống lâu? Thì Phật nói cái người không sát hại chúng sinh, tức là không giết hại chúng sinh, người đó do cái nghiệp đó mà họ được sống dai. Còn cái người mà hay giết hại chúng sanh thì cái nghiệp đó làm cho họ chết yểu. À, quý vị thấy rõ không? Như vậy thì cái nghiệp có công bằng không? Mình ưa giết người ta thì mình phải chết yểu, còn mình ưa cứu người ta thì mình được sống dài. À, như vậy thì người bây giờ mà sống 80-90 tuổi đó là do đời trước họ ít có giết hại ai. À, còn người mà bây giờ chết yểu mười mấy 20 tuổi cái chết đó là vì cái nghiệp sát đời trước nó còn. À, rồi hỏi tại sao có người bệnh hoạn nhiều, có người lại khỏe mạnh, do cái nghiệp gì mà người đó khỏe mạnh, rồi do nghiệp gì mà người đó bệnh hoạn? Quý vị biết tại nghiệp gì không? Phật trả lời, do cái nghiệp làm đau khổ cho người, cho chúng sinh, cho nên bây giờ bệnh hoạn nhiều. Do cái nghiệp an ủi giúp đỡ cho người ta qua những cái buồn khổ, do qua những cái buồn khổ cho nên bây giờ người đó ít bệnh hoạn. À, như vậy thì ai làm khổ cho người ta nhiều thì người đó bị cái nghiệp họ phải khổ đau. Ai làm cho người ta được vui tươi khỏe mạnh thì người đó được cái nghiệp khỏe mạnh. À, như vậy có công bằng không? Hỏi tại sao có người sanh ra cha mẹ họ liền được giàu sang sung sướng, họ vừa lọt lòng mẹ là họ đã sang cả rồi, còn có người sanh ra thì nghèo đói đủ thứ khổ. À, cái nghiệp gì như vậy? Thì Phật dạy, bởi đời trước họ biết làm lành bố thí giúp đỡ người nghèo đói bệnh tật, cho nên đời này sanh ra họ ở trong cái cảnh giàu sang sung sướng, Còn bởi cái người đó họ không có biết giúp đỡ người mà còn gian tham, còn giúp vỉa người ta nữa. Cho nên đời này sanh ra họ nghèo đói. À, như vậy thì quý vị thấy cái nghiệp của mình tạo rồi bây giờ mình phải chịu. Rồi hỏi cái nghiệp gì mà người đó sanh ra lại được thông minh, người kia lại ngu tối. À, có người quý vị thấy học ít biết nhiều, có người học hoài không biết gì hết. Thì tại sao vậy? Thì Phật nói tại vì người đó trước kia biết tạo cái nghiệp siêng năng nghe pháp, tìm hiểu chánh pháp, do cái tìm hiểu nghiên cứu và siêng năng nghe đó mà sau này được cái nghiệp thông minh. Còn người lười biếng không chịu nghe, không chịu tìm kiếm, không chịu nghiên cứu chánh pháp thì đó là cái nghiệp ngu tối. Như vậy thì quý vị thấy tất cả những cái quả mà chúng ta hiện có đây chịu đó để gốc từ cái nhân mà chúng ta gây thở trước, phải không? Chứ không phải bỗng dưng mà nói như vậy. Như vậy biết rồi thì chúng ta muốn ngày mai được những cái gì thì bây giờ mình phải sao? Phải chuẩn bị, phải tạo sẵn. Bây giờ mình biết tạo để dành thì mai kia mình mới hưởng được. Còn nếu bây giờ mình không tạo, mình không để dành thì mai kia không thể nào có mà hưởng. Như vậy thì chúng ta sanh ra nếu là cảnh nghèo đói thì chúng ta có quán trời trách đất không? Có quán không? À, không quán. Tại sao chúng ta không quán? Vì biết đó là cái nghiệp trước chúng ta đã tạo không khéo, cho nên giờ phải chịu. Còn nếu chúng ta sanh ra mà được cảnh giàu sang sung sướng, chúng ta có tự cao ngã mạn không? Tại sao chúng ta không tự cao ngã mạn? Vì chúng ta biết đó là cái nghiệp lành đời trước mình tạo, mà mình đã tạo hồi chưa biết tạo nghiệp lành, bây giờ mới hưởng được cái quả lành. Nếu mà tự cao ngã mạn đó là làm cho cái nghiệp lành nó giảm mất đi. À, bởi vậy cho nên cái nghiệp là cái dẫn mình đi tới chỗ tốt, dẫn mình đi tới chỗ xấu. Mà nghiệp thì chính mình là chủ tạo. Cho nên tu là quý vị phải biết rõ chúng ta là con người tạo điều kiện cho chúng ta được tốt, tạo điều kiện cho chúng ta được xấu, chứ không phải ai khác, phải không? Như vậy đó mới thấy cái gốc của sự tu. Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng thân này hay là hành động của mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác, nhưng bây giờ cái thân này hoại rồi thì cái hành động nó cũng mất, thì nghiệp nó còn hay là mất? Còn hay mất? À, đa số thì nghĩ rằng bây giờ mình tạo nhưng mà ngày kia thân này hoại rồi chắc nghiệp nó mất, nhưng mà sự thật không có mất. Trong kinh Phật thường nói nghiệp nó theo mình như bóng với hình vậy, không bao giờ mất. Mình ở đâu thì nó ở đó. Bởi vậy cho nên đời này đời sau nó có sự liên hệ tùy theo nghiệp của mọi người. Bây giờ tôi thí dụ về quý vị xét coi có đúng hay không. Thí dụ như có người làm thầy giáo, rồi có người thì một nhà buôn bán giàu có lớn, hai người đó cùng có cái duyên sự, họ phải đi qua con sông lớn họ dời chỗ ở. Rồi khi đi đó cái người giàu có thì họ xách hai ba qua ly đồ đạc tiền đồ đủ hết, còn ông thầy giáo thì chỉ có cái cặp tác nhỏ thôi. À, khi đi qua giữa sông cái bất thành cái bị sóng chìm thuyền, cái chìm thuyền thì mạnh ai nó lo lội để mà thoát chết. Cho nên rồi ông thầy giáo thì cái cặp ông cũng mất, rồi cái ông nhà giàu kia đồ đạc ông cũng mất hết. Rồi khi lên bờ được sống rồi á thì cái người nhà giàu và cái ông thầy giáo hai người cũng tay trắng, phải không? Nhưng mà cái nghề thầy giáo có bị mất không? À, nghĩa là tiền bạc nó mất, nhưng mà cái nghề thầy giáo không có mất. Nghề tức là nghiệp, phải không? Cũng như quý vị thấy qua bao nhiêu cuộc biến cố ở trên thế gian này, mà những cuộc biến cố đó, tôi thí dụ như ở trong xóm mà bị lửa cháy thì nhà cửa sự nghiệp của mình mà lửa cháy thì nó thiêu rụi. Còn nếu mình là nghề bác sĩ, là nghề gì gì đó thì qua cuộc biến cố rồi của cả sự nghiệp hết, nhưng mà cái nghề mình có hết không? À, như vậy để thấy rằng tất cả cái gì bên ngoài thì cái đó nó mất, còn cái nghiệp là cái không mất. Bởi vậy cho nên thân này hoại mà cái nghiệp cũng vẫn theo mình, nó không có mất, còn có mình thì nghiệp còn theo. À, như vậy mà quý vị phải biết rõ rằng cái nghiệp là cái không có mất, đời này đời sau luôn luôn nó theo dõi mình. Như vậy thì của cải sự nghiệp ở thế gian này chúng ta tạo nhiều tới cỡ nào đi nữa mà tới chết thì sao, mình có mang được cái gì theo không? À, nếu có nhờ quý thầy mà dán nhà dán cửa rồi đốt theo đó có đang được không? À, xuống dưới có thể nhận được không? Vậy mà có nhiều bà cũng muốn nó sống cho nó đem theo, hoặc là con cá thương cho mẹ cũng muốn đốt cho nhiều đem theo. Đó. Như vậy thì có quý vị có thắc mắc rằng mình có đem theo được cái đó không? Mua giấy tiền vàng bạc cho nhiều đốt có mình đem theo được không? À, chắc là không được, phải không? Mà có người hỏi tôi thế này, hỏi thưa thầy để cho mình chết rồi, thì mình đốt giấy tiền vàng bạc nhiều mình có hưởng được cái gì không? Con cháu ở trên này sợ mình nó dưới đói thiếu, cho nên mua tiền về nó đốt, nó cầu nguyện cho mình nhận được cho mình hưởng, nhưng mà mình có hưởng được hay không? Thì tôi nói là nếu con cháu thương, mua giấy tiền vàng bạc đốt cho nhiều mà giái cái tay cho mình về lãnh á, thì e rằng ở tù. Tại sao? Vì mang bạc giả xuống dịp dương, chắc là ở tù, thấy không? Ở tù chứ đừng có mong hưởng. Bởi vì quý vị thấy ai mà mang mặt giả vào nước mình thì sao? Chứ ở tù thì mình mang mặt giả xuống với Diêm Vương thì cũng ở tù luôn, phải không? Làm sao hưởng được? Đó là nó tiền bạc. Rồi có người nói, nếu ở trên này có nhiều người họ dán nhà lầu, dán xe Honda đồ đốt để cho thân nhân ở dưới được lãnh về dưới xài, thì như vậy có lãnh được không? Thì tôi nói rằng nếu mà ai mà thấm những cái đồ đó về dưới á, đó là cái hại lớn cho thân nhân họ. Một là đốt đồ đó về dưới, rồi nếu mà họ nhận được thì giờ ai có muốn thân nhân mình ở địa ngục muôn đời không? Không muốn thì đốt cái đồ xuống, mà nếu nhận được cất nhà lầu dưới thì thôi ở địa ngục luôn, hay là thoát được ở nhà lá rồi còn không tiếc thì còn đi được, nhưng mà cất nhà lầu rồi xuống dưới thì nếu mà xuống dưới là nhận được thì đó là nhốt họ luôn dưới địa ngục muôn đời, phải không? Đó là một cái khổ rồi. Còn cái khổ thứ khác nữa đó, thì quý vị nghĩ ở trên này mà đốt nhà lầu đốt xe tội xuống dưới, mà ở dưới thì người ta nếu là ở trong địa ngục là có tội hay có phước? Có tội, mà có tội mà rồi ra lãnh xe lãnh nhà được không? Như giờ trên thế gian này có người đương bị tội nhốt trong khá, bây giờ có người đem xe hơi quay kỳ rồi tới đây để mời người ta ra ngồi xe đi chơi được không? Thì như vậy là cũng không được. Thì như vậy nếu là thực tội ở trong khá thì đốt xuống dưới thì cũng không hưởng được cái gì, đó là giả sử được đem xuống đó. Còn hai nữa, mà nếu đem xuống được thì xét nhà cho đẹp thì bắt họ ở dưới luôn, đó là nhốt ở dưới đường không? Như vậy thì đều trái với đạo lý hết, phải không? Hướng nữa là ở trên này dán rồi đốt mà làm sao dưới kia hưởng được, cái chuyện nó rất là vô lý, phải không? Vì vậy cho nên quý Phật tử biết rằng chính cái nghiệp lành, cái nghiệp dữ của mình mới dẫn mình đi, còn tất cả cái gì mà người khác thương mình đó muốn giúp mình khó mà giúp được lắm. Mình làm mình phải chịu, chứ người khác làm sao thế? Đó là cái chủ yếu của nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy cái nghiệp là cái thường trực theo chúng ta, thì chúng ta cần phải nhớ luôn luôn tu ba nghiệp của mình, đừng có tạo ác, thì đó là chúng ta sáng suốt biết tu. Lại nữa, bây giờ quý vị nghĩ nhớ như vậy thì cái người lỡ tạo nghiệp ác rồi, rồi giờ giả sử có tu cái nghiệp nó có hết không? Bây giờ có những cái người sẽ thắc mắc không biết mình tạo cái nghiệp lỡ rồi đó, giờ mình chưa biết đạo mình tạo những nghiệp ác, bây giờ đây mình tu không biết những nghiệp ác nó có giảm hay không, phải không? Hoặc giả là mình khi trước mình tu biết đạo mình tu, rồi lỡ lúc nào đó mình mê lầm mình tạo những điều ác, thì không biết là khi mình tạo điều ác đó thì những cái phước trước mình tu nó có còn không, phải không? Như vậy đó là cái mà quý vị sẽ có thắc mắc. Bây giờ tôi nhắc lại, trong kinh Phật Phật có nói như thế này, Phật nói rằng cái nghiệp của chúng sinh tuy mình tạo thì mình chịu, nhưng mà nó không có quyết định, nó không có cố định. Nếu mình tạo nghiệp mà hồi xưa mình đã làm phước làm lành, bây giờ lỡ tạo nghiệp ác thì cái nghiệp ác đó nó có thể bị nhẹ, được nhẹ đi. Còn người mà không có biết làm phước làm lành, bây giờ tạo nghiệp ác thì phải lãnh trọn. Trong kinh Phật nói ví dụ, Phật nói ví dụ cũng như là có một nắm muối một nắm muối, mà nếu đang nắm muối đó để trong một tô nước thì tô nước có uống được không? Nó mặn chát uống gì được, phải không? Nếu một nắm muối này mà đem để trong một ly nước thì quý vị có thể uống được không? Nghĩa là nó cũng hơi lên lớn chút mà có thể xài được. Một nắm muối này mà để vô một cái hồ nước cả ngàn đôi thì quý vị uống được không? Được. Thì như vậy cũng một nắm muối mà từ cái lượng nước nhiều ít thì cái giá trị nó khác nhau. À, thì Phật nói cũng như vậy, người nào biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, à, biết tu ba cái đó, bốn cái đó, tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, thì giống cũng như là cái hồ nước vậy đó. Dù có tạo một cái nghiệp nhỏ như nắm muối để vô nó loãng đi chứ không sao hết. Còn người nào chỉ giúp tu thân, tu giới, tu tâm thì giống như cái lưu nước, một nắm muối để vô thì nó cũng lệch đi, có thể dùng được. Còn nếu người nào không biết tu gì hết mà tạo cái nghiệp thì nó lãnh đủ như là một tô nước. Đó, Phật lại ví dụ cái khác nữa. Phật nói ví dụ như cùng một cái chuyện ăn trộm dê. Một người dân thường đi lại nhà người ta ăn trộm con dê, bị chủ nhà bắt thì sao? Họ đánh đập rồi đưa đi ở tù nữa, phải không? Rồi một cái người ở nhà làm việc trong ông quan, rồi họ lén đi ăn trộm dê, thì khi chủ nhà bắt thì nói tôi là tay chân của ông quan đó đó, thì chủ nhà có dám đánh đập thậm tệ không? Và có thể ở tù hay khỏi? Rồi cũng ăn trộm dê mà vua sai một chú lính đến ăn trộm con dê, dê của người đó, bắt con dê người đó, thì cái người đó chưa ra mà thấy người ta bắt dê mình, hỏi ông là ai thì nói tôi lính nhà vua tới bắt dê của ông. Thì ông chủ nhà nói sao? Lúc đó ông chủ nhà phải làm sao? Chỉ còn cái năn nỉ lại lục, thôi ông đừng bắt dê của tôi, tội nghiệp, phải không? Thì như vậy cũng là chuyện bắt dê, mà người bắt thì đánh đập ở tù, người bắt thì chỉ có răn nhắc mà không dám đánh đập, người bắt thì phải năn nỉ lại lục. Thì như vậy sao? Thì trả đúng như cái việc của mình. Còn người biết tu hai phần như hồi nãy tôi nói, ba phần thân giới tâm, thì nhẹ cũng như là người làm trên hào quang mà đi bắt dê vậy. Còn người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nữa mà lỡ có phạm tội thì nó nhẹ cũng như là lính nhà vua mà đi bắt dê thôi. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tuy rằng nghiệp thì nó không có sai biệt, nhưng mà vì cái kiếp của con người mà nó có khác nhau. Bởi vậy cho nên quý Phật tử nhiều khi thì trả đúng như cái nghiệp của mình. Còn người biết tu hai phần như hồi nãy tôi nói, ba phần thân giới tâm, thì nhẹ cũng như là người làm trên hào quang mà đi bắt dê vậy. Còn người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nữa mà lỡ có phạm tội thì nó nhẹ cũng như là lính nhà vua mà đi bắt dê thôi. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tuy rằng nghiệp thì nó không có sai biệt, nhưng mà vì cái phước của con người mà nó có khác nhau. Bởi vậy cho nên quý Phật tử nhiều khi nhìn trên nhân gian này rồi có cái vẻ như bất bình, nói tại sao cái ông không làm ác quá mà ông chưa có bị cái tai nạn hết, phải không? Như vậy thì coi như là cái luật nhân quả bất công. Còn tại sao người kia hả không có làm ác, và không làm ác cái chút thôi cái thấy nhân quả hiện tiền, phải không? Còn có người thì làm hiền lành hết chứ mà thấy khổ hoài suốt đời, còn có người hiền chút thì thấy có phước tới liền. Thì như vậy là tại sao? Bởi vậy cho nên chính trong kinh Phật, Phật cũng có dạy, Phật nói rằng nếu ai nói làm nghiệp thiện thì sẽ được cái phước báo lành, làm nghiệp ác thì phải bị cái quả báo khổ. Nếu nói như vậy thì Phật chấp nhận. Nếu ai nói rằng làm nghiệp thiện thì đời này chết rồi sẽ sanh về cõi trời, làm nghiệp ác khi chết rồi phải đọa địa ngục liền, thì điều đó Phật không chấp nhận. Nghe quý vị thấy có khó hiểu không? Tại sao nó làm nghiệp ác thì sẽ chịu quả báo ác thì Phật chịu, làm nghiệp lành sẽ được hưởng phước lành Phật chịu, mà nói rằng làm nghiệp ác sẽ chết sẽ sanh về xuống địa ngục thì Phật không chịu? làm nghiệp lành chết sẽ sanh cả trời Phật không chịu. Là bởi vì trong nhà Phật có chia ra cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp, hai cái thuyết nghiệp đó, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Cái tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình chứa từ trước đến giờ, nó dồn chứa ha. Ví dụ hồi xưa nó dồn chứa những cái nghiệp lành, mà bây giờ bất thành một cái lúc mê muội nào đó, ai xúi dục cho mình làm cái điều ác, phải không? Nó làm điều ác thì khi mình làm điều ác, người ta thấy mình làm điều ác này thì đáng lẽ phải đọa địa ngục, nhưng mà cái nghiệp lành tích lũy còn nhiều, cho nên như vậy thì họ chưa có đọa địa ngục liền. Và nếu mà nói người đã chết đọa địa ngục thì đó là trái rồi, bởi vì họ còn có cái tích lũy trước. À, còn có người họ làm nghiệp ác, coi như đời họ cả đời, gần như cả đời họ làm nghiệp ác, thì mình tưởng như cái nghiệp ác là phải đọa địa ngục, nhưng mà cái gần chết cho họ lại hướng về điều lành, gọi là cảnh tử nghiệp đó. Họ cứ nhớ điều lành, họ tưởng điều lành xong, thì khi đó cái cảnh tử nghiệp sẽ chuyển, làm cho họ không đọa địa ngục. Thì như vậy quý vị mới thấy nó còn ảnh hưởng ta, nó còn cái nghiệp cảnh tử và cái nghiệp tích lũy nữa, chứ không phải chỉ có một cái thôi. Mà nhiều khi chúng ta nhìn cái thiển cảnh, nghe nói người đó làm ác thì nhất định đọa địa ngục, thì đó là cái lời nói chưa có chắc, chưa có bảo đảm. Tại sao vậy? Bởi vì còn hai cái, hoặc là họ có cái tích lũy nghiệp lành, hoặc là họ có cái cảnh tử nghiệp lành, thì có thể đưa họ chỗ khác. Còn cái người đó tuy thấy họ làm thiện, nhưng mà gần chết họ nổi thân, họ hung dữ quá, thì lúc đó là cái cảnh tử nghiệp ác, rất có thể là đi cái đường xấu. Như vậy thì quý vị mới thấy, chúng ta tu không phải chỉ tu khi sắp chết thôi, mà phải tu từ hồi mình biết đạo để tích lũy, tức là chứa nhóm từ từ, đó gọi là tích lũy nghiệp. Nhưng mà đừng nghĩ rằng tôi chứa hồi đó giờ lành lắm rồi, rồi gần chết rồi buông xuôi rồi không thèm nghĩ, rồi có cái gì tức cái la cũng hung dữ nữa, thì cái đó bị cái cận tử nghiệp ác đó. Vì vậy mà chúng ta phải dè dặt trong khi sống cho tới chính lúc gần chết, cũng luôn luôn là phải dè dặt, cũng phải tu, bởi vì nó ảnh hưởng cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, nó không tách rời nhau được. Cho nên cái người Phật tử chân chính phải dè dặt. Vì vậy mà ngày xưa cho ngài Mahanam, Thích Mahanam, tức là người em dòng họ Thích với Đức Phật. Thích Mahanam ổng tu bình thường á, thì ổng tu nào là giữ năm giới, tu thập thiện, thọ bát quan trai đủ hết. Rồi khi đó ổng hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bình thường thì con tu như vậy, mà giả sử như khi nào đó con đi ra ngoài đường gặp xe đụng chết, hoặc là gặp những con voi dữ, cọp dữ nó rượt rồi nó giết con, liền khi đó lúc mà con hoảng hốt như vậy, thưa Thế Tôn, con chết sanh vào đâu? Đó. Thì quý vị thấy như vậy thì sanh về đâu? Đức Phật ngài liền dụ, Phật nói như cái cây nó nghiêng vậy, ông chưa cho nó ngã bị đâu, nếu nghiêng chiều nào mình chưa thì nó ngã cái chiều đó, phải không? Thì cũng vậy, cái đó nếu mà thường ông đã làm những điều lành, điều tốt, giả sử trong khi ông sắp chết bị những cái khủng hoảng đó, nhưng mà cái nghiệp tích lũy của ông nó nhiều thì nó cũng hướng ông đi đường đó, chứ không có sao mà sợ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chủ yếu tu hành của chúng ta là phải làm sao mình tạo được những cái nghiệp lành, chẳng những tạo ở trong lúc còn sống mà lúc gần chết đó, mình cũng nhớ hướng về lành, thì bảo đảm đời mình mới đi đến phải lành. Còn nếu bình thường mình tạo lành nhưng mà lúc gần chết lại giữ thì nó chưa bảo đảm. Cũng như bình thường nếu lỡ mình giữ thì gần chết mình ráng hứa về làm thì nó cũng chuyển phần nào. Như vậy cái nghiệp là cái không phải cố định mà luôn luôn chuyển biến đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái nghiệp nó có cái giá trị cụ thể, ai cũng có thể chuyển được, chứ không phải là cố định nói rằng tôi lỡ tạo nghiệp ác rồi làm sao tu được, phải không? Hoặc là nói tôi ý tôi tạo nghiệp lành khỏi lo tôi cũng được phải làm, chưa chắc đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu về nghiệp là cái hết sức quan trọng. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy cái nghiệp nó quan trọng như vậy. Như vậy thì cái nghiệp đã quan trọng rồi thì mình tu có thể hết nghiệp được không? Quý vị nhớ mình tu có hết nghiệp được không? Thì chỗ này tôi nói hơi xa một chút. Bởi vì trong nhà thiền có một thiền sư, tức là ngài Trường Sa Cảnh Sầm, có một người học trò cái hỏi thế này, tức là thiền sư Hạo Nguyệt tái hỏi thiền sư Cảnh Sầm, nói rằng theo lời của tâm chính đạo ca Rõ ngài Huyền Giáp nói rằng: liễu chức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Nói rằng nếu mình liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn nếu mình không liễu ngộ thì mình phải đền nợ trước. Nói vậy cái thì ông Hào Nguyệt cũng hỏi ngài Cảnh Phòng, hỏi rằng như vậy thì tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tân chặt đầu? Tổ Vệ Khả ở Trung Hoa có liễu chưa mà chết trong kháng? Mà không liễu sao gọi là tổ? Thì ngài Trường Sa Cảnh Phòng đáp rằng: đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Hỏi thế nào là nghiệp chướng? Thì ngài trả lời rằng: bổn lai không. Như vậy quý vị hiểu chưa? Chắc cũng chưa hiểu luôn. Bây giờ tôi nói thế này, thí dụ này thì quý vị hiểu. Thí dụ như có người hồi trước chưa có học đạo, chưa có hiểu đạo, cho nên tạo những nghiệp ác, gây oán thù với người ta. Thì có người đó, mình đã gây cho họ có cái hận thù với mình. Thí dụ hồi trước mình đã làm cho họ khổ tâm, mình chửi mắng họ. Bây giờ họ hận ở trong lòng, mà lúc đó thế lực họ yếu, họ không có dám nói lại hoặc là trả lại. Rồi 10 năm, 20 năm qua, mình quên đi. Nhưng bây giờ đây tới cái lúc mà mình thất thế, cái thế lực của mình mất đi, rồi cái thế lực của họ cao hơn mình, cái họ gặp mình cái họ là chửi mắng thậm tệ còn hơn hồi xưa mình chửi họ nữa. Thì như vậy quý vị nhìn vô thấy nghiệp có mất hay không? Nhưng mà cái người bây giờ mình đã đổi cái hoàn cảnh rồi, mình đã biết tu, biết tu mình ngộ đạo, mình hiểu đạo rồi, cho nên bây giờ khi họ lại chửi mình á thì mình coi những cái lời nói như gió ngoài tai, chửi on sò mà mình cười không giận gì hết trơn. Như vậy có trả hay không có trả? Quý vị trả lời tôi, như vậy trường hợp đó là có trả nghiệp hay không có trả nghiệp? Mình chửi ta giờ người ta chửi lại còn chửi thậm tệ hơn nữa thì thấy có trả rõ ràng, phải không? Nhưng mà hồi xưa mình chửi ta giận, bây giờ ta chửi mình cười, trả chỗ nào? Thì sao? Thí dụ mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của nhà Phật, biết rằng nghiệp tạo thì không mất, phải không? Có tạo là không mất, do tạo ra thì phải có trả, nhưng mà mê thì trả đủ, còn ngộ thì thấy như không có trả gì hết, phải không? Nghĩa là bởi vì người mê thì thấy cái lời nói cho là thiệt, cho nên chấp những cái tiếng nói nặng, mình cho đó là làm khổ mình. Bây giờ mình tỉnh rồi thì biết những cái lời nói qua rồi mất có giá trị gì đâu. Giờ họ chửi mình thì coi như là họ nói với chuyện với hư không nữa thôi, qua rồi thôi, không có dính gì với mình hết. Phải không dính gì với mình hết thì trả ở chỗ nào, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều người họ cứ thắc mắc thế này, họ nói mình tu mà giả sử mình thành Phật hay là chứng A-la-hán rồi á, hỏi nghiệp còn trả hay không? Thì nhiều người nói mình đã thành Phật hay chứng A-la-hán rồi, nghiệp mà trả nữa thì còn tu chi? Nhưng mà sự thật trong nhà Phật nói Phật còn bị cái nạn kim thương mã mạch đó, tức là phải mấy tháng ăn lúa mạch rồi còn phải cái bị cái thương nó đâm vô cái bằng chân đó. Thì như vậy thì thấy như Phật trả, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ Phật có trả không? Với con mắt mình á thì mình thấy ngài trả, nhưng mà với con mắt Phật thì ngài có trả không? Thí dụ như bây giờ tôi nói, đừng có nói tới cái hạng tu cao, tu sàn sàn như tôi thôi, mà giả sử có người nào mà hồi xưa do cái ân quán khỏi nào đó không biết, bây giờ bất thành nó lại họ kêu tên tôi họ chửi, thì quý vị nghĩ họ đọc kêu tên họ chửi tôi có thể tôi giận đùng đùng tôi ăn thua với họ không? Thì tôi cũng cười thôi. Thì như vậy nếu mà họ bỗng dưng họ đâu có chửi tôi, mà họ chửi tôi chắc là họ cũng hạnh của hồi nào là rồi, phải không? Hạnh tức là mình có làm cái nghiệp gì với họ, bây giờ họ gặp mình họ mới chửi mình, mới chửi mình bây giờ mình thấy là chửi nó không có thiệt thì thôi để họ nói đã rồi thôi, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh á, chính Đức Phật, tôi nhắc lại như có lần Đức Phật ngài đi khất thực ở cái vùng đó, mà vùng đó là Bà La Môn, đã được một số nghe giáo pháp của ngài, họ phát tâm hướng về đạo, thì ông thầy Bà La Môn ông thích quá. Hôm đó Phật đi khất thực đi ngang cái ông thầy Bà La Môn cái đi theo Phật, Phật đi trước ông đi sau ông cứ kêu tên chửi hoài, Phật vừa đi ông vừa chửi. Phật đi mãi chứ kêu bằng im lặng mà đi, đi dài dài theo đường mà đi chậm rãi chậm rãi, ông cũng đi theo sau lưng chửi hoài, chửi tới đầu đường. Thế ông tức quá, thấy Phật không trả lời, tức quá ông chặn ở trước đầu đường lại. Ông hỏi, ngài Cù Đàm, ngài có biết không? Phật nói không. Nói ngài không biết, tại sao ngài không nghe tôi chửi mà nói gì? Thì Phật mới đứng lại, Phật hỏi, như cái ngày giỗ ở nhà của ông, rồi ông có mời bà con thân quyến lại ăn giỗ. Khi cái lễ giỗ xong rồi, cái bà con về, quà bánh còn nhiều, cái ông đang tặng cho những người thân quyến, ông đang họ tặng quà họ. Khi ông tặng quà họ mà có người họ không nhận, thì gói quà đó về ai? Thì ông trả lời, nếu họ không nhận thì quà về tôi, về ai? Phật nói cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì ta có dính gì đâu, phải không? Đó. Thì quý vị mới thấy, như vậy thì cái chửi là một cái nghiệp ác, nó trả lại cho mình. Nhưng mà nếu mình không nhận thì nó có dính gì với mình, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh Phật thường nói, người ác mà mắng người lành như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Mà ngửa lên trời phun nước bọt thì nước bọt tới trời không? Tới trời nó không tới mà nó rơi lại trên mặt mình, phải không? Nó cũng như vậy đó. Như vậy thì chính cái không nhận đó thì coi như không có trả, phải không? Nghĩa là mình nhận mới trả. Nhưng bây giờ quý Phật tử ở đây có trả hay không trả? Nếu mà có ai lỡ gây cái nghiệp ác khẩu với người nào đó, bây giờ người khác lại không mắng mình, thì quý vị thấy có trả hay không trả? Chắc trả, mà nhiều khi trả còn nặng hơn nữa, phải không? Nên hồi xưa mình mắng họ giận chừng 2 ngày, bây giờ họ mắng mình giận cả tháng, phải không? Đó thì tức là trả nặng hơn cái gì? Bởi vì cái trình độ Phật tử của chúng ta nó thật là cạn. Ví dụ như Phật đi ở trước, người ta đi sau lưng, ta kêu tên, ta chửi, Phật không có dính gì tới, ngài không có nhận. Còn mình đi ngoài đường đây mà thấy hai ba người đứng giữa lề mà nói thầm xì có tên mình á, thì mình có chịu đi không? Hay đứng lại điều tra, đứng lại nói gì đó, nói gì có tên tôi đó, phải không? Nghĩa là vừa có cái tên mình là mình muốn ăn thua rồi, phải không? Còn khi xưa thì Phật kêu tên chửi, mà ngài cũng lặng lẽ mà đi, không màng, không để ý gì tới. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó, phải không? Như vậy thì chúng ta tu không phải cúng chùa nhiều mà chúng ta hết khổ, không phải tụng kinh nhiều mà chúng ta hết khổ, mà chúng ta phải biết cái gì thật, cái gì giả, cái gì không phải đáng để ý thì mình bỏ qua, phải không? Sở dĩ chúng ta thành nghiệp quan trọng là vì chúng ta chú tâm thân khẩu ý đó, thân khẩu ý mà dồn nghĩ vào đó cho nên nó thành nghiệp. Còn nếu thân khẩu ý chúng ta dù có những cái điều xảy đến mà chúng ta vẫn coi thường thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hết. Bởi vậy cho nên người Phật tử chân chính thì phải hiểu rằng nghiệp đúng ra thì do hành động của mình, mà hành động của mình nó có thiệt không? Qua rồi mất, phải không? Nhưng mà quen rồi thành một cái thói quen, thói quen đó là chức nghiệp. Như vậy nghiệp có thể chúng ta chuyển được mà có thể chúng ta chuyển không được, phải không? Nếu một cái người mà biết tu mạnh dạn, biết mình hồi đó giờ tạo nghiệp ác nhiều, bây giờ cố gắng làm điều lành và cố gắng tiến tu thì cái điều ác có thể bị mất. Còn có nhiều người biết mình có nghiệp ác nhiều mà rồi mình yếu đuối, mình không cố gắng làm lành thì chắc rằng cái nghiệp ác khó mà chuyển nổi. Ví dụ như quý vị thấy có những người lỡ ghiền rượu, mà lỡ ghiền rượu rồi có bác sĩ tới giải thích cái ghiền rượu như vậy nó hại thế nào, nguy hiểm thế nào, họ nghe họ hiểu. Nhưng mà giả sử trong 5 người ghiền rượu khi được giải thích á, thì 5 người có thể bỏ hết được không? Hay trong 5 người đó có thể có 1-2 người bỏ được mà 3-4 người bỏ không được? Thì tại sao có người bỏ được, tại sao có người bỏ không được? Thì cái người bỏ được là khi họ biết cái đó rõ ràng rồi, biết tai hại lớn lao rồi, cái bản thân họ có một sức mạnh, ý chí mạnh, họ dứt khoát bỏ là bỏ, thì họ có thể bỏ được. Còn cái người biết cái đó hại nhưng mà ý chí yếu, muốn bỏ mà ghiền cái gì thèm, thèm cái rồi, rồi muốn muốn ôn lại, phải không? Hoặc bạn bè rủ tôi muốn đi theo, thì như vậy tuy có biết, có muốn bỏ mà không bỏ được. Đó, để thấy rằng nghiệp của chúng ta có thể chuyển được, mà chúng ta cũng có thể chuyển không được, tùy theo cái ý chí của mọi người. Tôi nói đây thì tôi đi xa hơn chút, thì có lẽ quý Phật tử chắc thường ngài cũng thắc mắc cái chỗ này. Có nhiều thầy tu, tu chừng khoảng vài chục năm, học hành khá, đạo lý cũng tương đối khá, cái rồi bị cái nghiệp gì đó cái đi ra đời. Rồi quý Phật tử hỏi tại sao thầy tu mà thầy ra đời, nó tại cái nghiệp của tôi nó lôi, thấy không? Tại cái nghiệp của tôi nó lôi. Thì như vậy quý Phật tử nghĩ sao? Như vậy thì ai có nghiệp đó cũng bị lôi hết sao? Bị lôi hết sao? Hay là có người bị lôi, có người không bị lôi? Nếu mà ai tu rồi cũng bị nghiệp lôi thì chắc không ai tu được tới nơi tới chốn, phải không? Như vậy để thấy rằng tuy là có nghiệp, ví dụ chúng ta sanh trên trần gian này nó liên hệ tới quá khứ, thì ai có nghiệp này, kẻ nghiệp này, người nghiệp kia, ai cũng có nghiệp. Nhưng mà có mà mạnh thì chuyển được, còn yếu thì bị nó lôi. Thì nếu mà nó đổ thừa tại nghiệp thì nghe cũng có lý, nhưng mà nó còn cộng thêm cái gì nữa? Nếu nói rất thật thà, quý vị thấy thêm cái gì nữa cho đúng cái nghĩa thật thà? Nói về cho nó rõ, nói rằng tại nghiệp nó lôi, cộng cái tôi ý chí yếu quá, ý chí yếu cho nên bị nghiệp nó lôi. Chứ nếu ý chí mạnh thì mình chuyển được nghiệp, phải không? Giống như cái người ghiền rượu rồi thì đã bị nghiệp rồi, nhưng mà họ ý chí mạnh họ bỏ được, mà yếu thì bỏ không được. Đó, như vậy thì nói rằng tại nghiệp thì có lý, nhưng mà cũng cộng thêm cái yếu và cái mạnh nữa, chứ không phải nói nghiệp rồi bất cứ ai thì gặp cái cảnh gì mà thấy không vui rồi cái trở ra thế gian rồi nói tại nghiệp hết, thì cứ nói vậy thì Phật tử không quan quản hốt. Như vậy thì quý thầy tu rồi rồi trở về đời là quý thầy có duyên có phước lắm mới được xuất gia, rồi mới được tu, mà bây giờ còn trở ra đời, còn mình còn tóc như vậy thôi làm sao mà chuyển nổi nghiệp, phải không? Rồi cái cảm thấy buồn, cảm thấy như tiếng không được. Nhưng mà tôi nói vậy quý vị đừng có khinh mấy người mà trở về đời họ không có dở đâu. Tại sao vậy? Như hồi xưa lúc họ còn tại thế, có bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc đó, bà tu và chứng quả A La Hán. Khi chứng quả A La Hán rồi, bà đi gặp mấy cô gái 15-17 đó, bà rủ tụi cháu đi tu đi, đi xuất gia phả tỳ kheo đi. Rồi mấy cô nói thưa bà, tụi con tu không có nổi, tụi con còn ham ăn ham ngủ lắm, tu không được. Nó không sao, cứ tu đi. Rồi nói giả sử tụi con thọ tỳ kheo rồi, tụi con phạm giới rồi đọa địa ngục làm sao? Bà nói không có sao, lỡ đọa địa ngục rồi lên tu nữa. Như vậy thì quý vị nghe cái đó là hiểu sao? Bởi vì giả sử có tu, tu rồi bị phạm giới phải đọa, nhưng đọa là hết cái nghiệp, ở dưới địa ngục là lên cái chủng tử cũ, nó còn nhắc mình đi tu nữa. Chứ còn bây giờ chưa có thì giả sử mình tạo nghiệp mình đọa địa ngục là lên chứ cũng không có chủng tử đó, rồi chừng nào mà tu được? Thành ra giới trong mắt của bà thì bà cũng không biên quan, lỡ có rơi xuống đó rồi tạo nghiệp ác phải đọa, nhưng mà khi ta đọa rồi hết nghiệp rồi, mấy mươi năm tu cũ đó cái chủng tử nó còn, cái rồi cái duyên tốt cái nó phát lại thì còn có cơ hội là tu. Cái còn người mà chưa bao giờ tu thì đâu có chủng tử, mà chưa chủng tử thì khó mà tiến được. Thì như vậy thì mình cũng không dám khinh quý vị đó đâu, phải không? Bây giờ giả sử các vị đó họ có rơi, họ có thua người ta đi, nhưng mà cái chủng tử còn, cũng có ngày rồi họ phát tâm lại, không đến nỗi nào. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy nó rõ ràng. Như vậy thì trên cái nghĩa nghiệp á, thì chúng ta không những là biết để tránh, mà chúng ta còn phải biết mà phải mạnh dạn chuyển đó, phải không? Nghĩa là trên cái diện tu á, thì chúng ta trước hết là phải tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành. Nghiệp ác chúng ta tránh, nghiệp lành chúng ta làm, đó là tu. Rồi kế đó nữa, chúng ta phải làm sao? Nếu chúng ta lỡ tạo nghiệp ác rồi, giờ chúng ta phải mạnh dạn chuyển đó, chuyển cái ác thành cái thiện. Đó là cái sức mạnh của người tu. Thì như vậy, hai trường hợp mà chúng ta luôn luôn phải nhớ là phải tránh cái dữ, làm cái lành. Và nếu lỡ tạo nghiệp dữ rồi, bây giờ phải mạnh dạn mà chuyển đó. À, Bởi vậy cho nên tôi nhắc câu chuyện này để kết thúc cái ý nghĩa nghiệp. Như hồi xưa ở Trung Hoa đời Đường, ông Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng. Ông nghe thiền sư Ô Sào đương tu ở trên cái cây, thì ông mới tìm tới, ông hỏi đạo. Khi tìm tới thiền sư Ô Sào rồi, thì ông đứng ở dưới, ông kêu hỏi: Bạch hòa thượng dạy cho tôi cái phương pháp tu thế nào cho nó gọn, nó ngắn mà tôi có thể tu được. Yêu cầu dạy một câu cho gọn ngắn là ông tu được. Thì ngài Ô Sào, ngài ngồi ở trên cái ổ quạ, tức là cái chỗ ổ của ngài, ngài vẽ cây làm giống chỗ quạ á. Ô là quạ, Sào là cái ổ đó. Ngồi trên cái ổ quạ, ngài mới nói trước, ngài nói rằng: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kệ ý, thị chư Phật giáo. Về ông tu đi. Ông nghe cái ông cười. Hay hòa thượng nói cái câu đó thì con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà đang dạy tôi chi? Con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi mà ông đang dạy tôi chi? Thì thiền sư Ô Sào nói: Phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Quý vị thấy, chư ác mạt tác, tức là đừng làm tất cả cái nghiệp ác, phải không? Chúng thiện phụng hành, vâng làm tất cả cái nghiệp lành. Tự tịnh kệ ý, tức là khéo lắng lặng tâm ý mình cho thanh tịnh. Đó là lời dạy chư Phật. Như vậy là tu ba nghiệp thân khẩu ý, bỏ ác làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh, giữ tâm ý. Đó là gốc của tu. Mà quý vị có những vị đã 70-80 làm rồi chưa? Như vậy thì cái điều đó nói con nít 8 tuổi cũng thuộc, mà thực tình ông già 80 làm cũng chưa rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái chủ yếu của đạo Phật dạy là tránh ác làm lành, và tránh ác tức là bỏ nghiệp ác, chừa nghiệp ác, làm lành tức là làm tất cả nghiệp lành và giữ tâm ý mình thanh tịnh. Đó là gốc của sự tu, phải không? Mà tu được như vậy đó là chúng ta mới thực tu, mà tu như vậy thì mới mong đời chúng ta được an vui, được hạnh phúc. Nếu chúng ta tu mà tu như vậy đó, nếu đời này người Phật tử nào cũng dừng hết mọi điều ác, làm mọi điều lành, thì cái xã hội và cái gia đình của chúng ta nó có vui, có an ổn không? Trong một gia đình mà chỉ làm lành không làm ác thì gia đình đó rất là an ổn, vui hòa, phải không? Rồi nếu một xóm một làng mà chỉ làm lành không làm ác thì một xóm một làng đó rất là vui vẻ, hạnh phúc, phải không? Như vậy thành cái tu là cái then chốt để xây dựng một cuộc đời đẹp, mà cũng là cái then chốt để tạo cái cơ hội mai kia chúng ta còn trở lại, cũng trở lại trên đường lành. Như vậy thì cái chủ yếu của cái tu không phải dành riêng cho ai, không phải người rảnh rỗi đi chùa mới tu, người có nhiều tiền bố thí mới tu, mà ai ai cũng tu được. Bận thì tu theo bận, rảnh thì tu theo rảnh, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo, phải không? Nghèo thì ra công ra sức giúp người, còn giàu thì có của, đem của giúp. Thì như vậy tùy mỗi người, ai cũng có thể làm việc thiện, ai cũng có thể tu được hết. Còn giả sử mình không làm được thiện thì bỏ điều ác cũng là tu rồi, phải không? Như vậy cái tu làm cái chung cho tất cả, chứ không phải riêng cho một cá nhân hay là một người, hai người. Mà quý vị xét kỹ, như vậy thì trên thế gian này nếu là người biết hướng thiện á, thì có người nào mà nói tôi không muốn tu không? Không cần tu không? Nếu biết hướng thiện đều là người phải tu hết, phải không? Từ những người mà cố chấp muốn làm ác á, thì mới không tu thôi. Chứ ai biết hướng thiện thì người đó đều phải tu, vì đó là một cái công bằng thực tế, chứ không phải cái chuyện mơ màng viễn vông. Như vậy thì hôm nay tôi nói về nghiệp, mong rằng tất cả quý vị nghe, quý vị cố gắng nhớ từ đây về sau, là gần như là trọn đời mình phải tránh tất cả cái nghiệp ác và phải gắng làm những cái việc làm. Làm đó là làm cho mình chứ không phải làm cho ai, tu đó là tu cho mình chứ không phải tu cho Phật, phải không? Như vậy thì chính nhờ cái tu đó mà quý vị sẽ được an vui, mới đúng cái tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là cứu khổ ban vui, nó là chỉ cho quý vị con đường nào đưa tới khổ đau, con đường nào đưa tới an lạc. Thì quý vị biết con đường an lạc thì cố gắng đi, thì đó là đạo Phật cứu quý vị. Còn nếu quý vị biết đó là an lạc, kia là đau khổ, mà cứ đi đường khổ rồi, nói tôi tu Phật lâu quá mà sao tôi không thấy khổ, thì đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình không lựa đường mà đi. Phật dạy ra chỉ rồi mình chọn chứ Phật đâu có bắt mình, phải không? Mình chọn đúng đường của Phật chỉ để đi thì mình vui, mình đi ngược lại thì mình khổ. Đó là cái chủ yếu cứu khổ ban vui của đạo Phật. Vậy thì hôm nay tôi một lần nữa nhắc quý vị cố gắng thực hiện được cái điều đó, cho tới 80 tuổi tròn được những điều mà tôi đã kể thì cũng quá giỏi rồi. Vậy thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện vị thử công đức phổ cập nhất thế ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo.